Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Vượt qua trở ngại và cứu chúng sinh tại một điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông. Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông. Kính chào sư phụ tôn kính. Chào các đồng tu. Tôi làm tình nguyện viên tại một điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông đã nhiều năm. Tôi từng tham gia nhiều hạng mục đại pháp, nhưng rồi tôi đã quyết định tham gia một điểm giảng chân tướng, phân phát cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản, Cửu Bình và giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điểm giảng chân tướng nơi tôi làm tình nguyện viên rất rộng và trong khu vực này có ga xe lửa và cáp treo. Nơi đây có rất nhiều khách du lịch và chúng tôi có thể cứu được nhiều người hữu duyên. 1. Phát chính niệm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 2000, tôi đã cùng hai con đi chứng thực Pháp tại quảng trường Thiên An Môn. Người thân trong gia đình tôi bị liên lụy vì đã giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã bị bức hại trong vài năm, rồi sau đó nhờ sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã đến Hồng Kông năm 2003. Tôi trân quý hoàn cảnh ở Hồng Kông và dụng tâm hết sức để làm việc đại pháp. Hầu hết thời gian, tôi đều vô cùng bận rộn, gần như là cả ngày lẫn đêm. Đôi khi, để giúp giải cứu các học viên ở Trung Quốc, tôi đã không ăn không ngủ trong nhiều ngày. Tôi coi làm các việc là tu luyện. Tôi không thể tập trung khi học pháp, luyện công hoặc phát chính niệm. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm việc này, làm việc kia. Các động tác luyện công và thế tay khi phát chính niệm của tôi trở nên không chuẩn. Một số học viên đã nhắc tôi rằng tay tôi buông lỏng khi phát chính niệm. Vào một ngày tháng 3 năm 2012, tôi trở nên rất tĩnh trong khi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều. Tôi nhìn thấy sư phụ dẫn hơn 10 học viên tiến về phía trước trên bầu trời và bao bọc chung quanh là một mảng tối đen trên một con đường rộng 1 mét. Khi tôi nhìn xuống, sư phụ ngụ ý bảo tôi rằng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nó tối đen như mực. Tôi chỉ có thể đi theo sư phụ và tiến về phía trước trong bóng tối. Sau khi phát chính niệm xong, tôi nhận ra rằng trường không gian của tôi là một thế giới tối tăm và trống rỗng bởi vì tôi đã không phát chính niệm nghiêm túc trong một thời gian dài và không thanh lý bản thân. Tôi cảm thấy kinh khiếp và thầm quyết tâm nhất định phải thanh tỉnh khi phát chính niệm. Tôi đã hé mắt khi phát chính niệm để tránh buồn ngủ hoặc phân tâm. Đôi khi tâm trí tôi vẩn vơ, nhưng tôi lập tức nhận ra ngay và quy chính lại. Một tháng sau, vài người trong chúng tôi đã học pháp cùng nhau. Trong khi phát chính niệm, tôi lại bước vào trạng thái nhập định. Tôi đang bay cao trên bầu trời. Bầu trời không một gợn mây và ánh mặt trời sáng lạn. Tôi nhìn xuống thấy non xanh nước biếc, nam canh nữ chức, đàn ông làm việc trên trang trại và phụ nữ dệt vải. Những cây đào đã nở hoa và những cây liễu đã xanh tươi trở lại. Khung cảnh đó tựa như một thiên đường mỹ lệ. Sư phụ giảng, thiên thanh thể thấu càn khôn chính, triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh, trích kiếp hậu hồng ngâm. Tôi biết sư phụ đang nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Vì tôi đã đặt tâm nhiều hơn đến việc phát chính niệm, nên trường không gian của tôi đã được thanh lý sạch sẽ và thế giới của tôi được khôi phục trở lại. Điều này củng cố thêm tín tâm của tôi trong làm ba việc, tu luyện tốt và tham dự pháp hội vào tháng 5 và gặp sư phụ ở đó. 2. Hành vi sai trái của Hiệp hội Chăm sóc Thanh niên ở Hồng Kông. Các thành viên từ Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông đã tấn công một số điểm giảng chân tướng vào tháng 6 năm 2012. Họ đến địa điểm của tôi vào tháng 8 và cắm 3 lớp cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực chính của địa điểm chúng tôi. Sau đó họ di chuyển vào hai bên và chiếm toàn bộ khu vực. Đối mặt với sự xâm chiếm đột ngột, chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào. Ngày hôm đó chúng tôi đã kiên nhẫn chịu đựng những công kích và lời nhục mạ của họ. Tối đến, chúng tôi học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ thể ngộ của mình. Chúng tôi phát chính niệm nhiều hơn, học thuộc Pháp nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi đặt nhiều biểu ngữ giảng chân tướng hơn để che lớp cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người chính trực đã giúp chúng tôi gỡ bỏ cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó một cơn bão đổ bộ vào Hồng Kông và cảnh sát đã yêu cầu họ gỡ bỏ các lá cờ. Cuối cùng chỉ còn lại mười mấy lá cờ. Sư phụ giảng, nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác. Trích, giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm và chú trọng trong việc phát chính niệm. Tôi đã phát chính niệm suốt ngày đêm, miễn là tôi có thời gian. Tôi phát chính niệm trong 1 giờ, 2 giờ, vân vân, cũng như có lần từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa khi Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông phá hoại địa điểm của chúng tôi và những người từ Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường giật các tấm bảng trưng bày và biểu ngữ của chúng tôi. Khi tâm tôi thuần tịnh, tôi cảm thấy thân thể mình không còn tồn tại nữa. Tôi được bao bọc bởi chính niệm. Tôi cảm thấy năng lượng từ lòng bàn tay mình phát ra tựa như tia laser và một lực cường đại đẩy ra từ thiên mục. Tôi cảm thấy ý niệm của mình hướng đến đâu, công, năng lượng của tôi liền tới chỗ đó, vô cùng thần thánh. Cảm tạ sư phụ đã gia trì cho con. 3. Từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát. Ban đầu khi những người từ Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông đến quấy rối chúng tôi tại địa điểm giảng chân tướng, cảnh sát chỉ đứng đó theo dõi, họ không giúp đỡ chúng tôi. Bị tà ác xúi dục và được cảnh sát hậu thuẫn, hành vi của những kẻ côn đồ càng trở nên tồi tệ hơn. Họ xô đẩy chúng tôi, chửi bới chúng tôi, phỉ báng Đại Pháp, vung tay đấm vào mũi tôi và nhổ nước bọt vào mặt tôi. Tôi gọi cảnh sát và họ đến ngay sau đó. Những tên côn đồ đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đã không hỏi chuyện gì đang xảy ra, mà mắng chúng tôi vì đã lãng phí thời gian của họ và đe dọa sẽ bắt chúng tôi nếu chúng tôi gọi lại họ lần nữa. Sau đó cảnh sát rời đi. Tôi sững người. Đám côn đồ cười phá lên và vỗ tay. Họ bắt chước cảnh sát và bắt đầu chửi rủa, chỉ tay vào mũi tôi. Tôi nhẫn chịu họ, nhưng nước mắt rưng rưng. Những kẻ côn đồ đã nỗ lực gấp đôi để tấn công chúng tôi. Có khi hơn 10 tên côn đồ bao vây tôi. Tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin sư phụ gia trì. Mỗi lần tôi có thể vượt qua các khảo nghiệm là nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Người qua đường Tây Phương đã nhìn thấy sự việc này và gọi cảnh sát. Khi thấy những tên côn đồ hành xử sai trái, tôi đã muốn đấm họ. Nhưng khi nghĩ về những lời giảng của sư phụ, đã bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. Tôi đã hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Tại sao việc này lại xảy ra? Tôi đã làm không tốt ở đâu? Tôi bình tĩnh lại và tìm vấn đề của chính mình. Tôi phát hiện rằng tôi đã dựa vào cảnh sát quá nhiều và nghĩ rằng họ sẽ bảo vệ chúng tôi. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta lại có thể dựa vào người thường được? Những kẻ côn đồ thậm chí còn đánh các học viên chúng tôi và báo cáo các học viên chúng tôi với cảnh sát. Họ thậm chí còn đưa các học viên chúng tôi đến đồn cảnh sát và đệ đơn kiện. Tôi không hiểu được khi cảnh sát Hồng Kông hành động như vậy. Tôi ngộ ra rằng các học viên ở Trung Quốc đã từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát khi họ bức hại các học viên và tôi cũng nên làm như vậy với cảnh sát ở Hồng Kông. Một số học viên Đài Loan đã đến hỗ trợ chúng tôi tại điểm giảng chân tướng vào tháng 9 năm 2012. những kẻ côn đồ đã đe dọa, chửi bới và vu oan họ. Một hôm, một học viên trở về Đài Loan lúc 3 giờ chiều đã bị vu oan, bị đẩy vào xe cảnh sát và đưa đến đồn cảnh sát. Tôi đã đến đồn cảnh sát để trình bày sự việc. Tất cả các nhân viên cảnh sát trông dữ tợn và có thái độ ác liệt. Những kẻ côn đồ rời địa điểm của chúng tôi lúc 5 giờ chiều, nghĩ rằng họ đã buộc tội chúng tôi thành công. Hơn 20 học viên, gồm các học viên từ điểm của chúng tôi, các học viên Đài Loan và một nhà báo từ thời báo The Epoch Times, đã đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng. Chúng tôi đã kéo một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hào trước cổng đồn cảnh sát, phát chính niệm, luyện các bài công pháp và nhẩm luận ngữ. Học viên bị buộc tội đã điềm tĩnh và thiện ý giảng chân tướng cho cảnh sát ở trong đồn. Chúng tôi đã chính niệm chính hành phối hợp như một chỉnh thể. Học viên Đài Loan đã được thả lúc 9 giờ tối. Cảnh sát đã chứng kiến sức mạnh chỉnh thể của chúng tôi. Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải giảng chân tướng cho cảnh sát và không để họ phạm tội với Đại Pháp. Tôi bắt đầu phát chính niệm tại đồn cảnh sát trong phạm vi khu vực của chúng tôi. Khi các nhân viên cảnh sát đến, tôi đã phát chính niệm cường đại. Tôi hy vọng các anh sẽ thiện đãi Đại Pháp và lưu lại một tương lai tốt đẹp cho gia đình mình, không được tiếp tay cho tà ác. Hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chân thiện nhẫn là tốt. Khi cảnh sát để tôi sẽ nói với họ tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại chúng tôi, tại sao chúng tôi lại ở đó, chúng tôi đã có được sức khỏe tốt như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rằng chúng tôi đã tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn và đạo lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cảnh sát đã được thức tỉnh. Họ đã thi hành nhiệm vụ của mình và không còn làm bất cứ điều gì chống lại chúng tôi nữa. Đôi khi họ nhắc nhở chúng tôi không nên tiếp xúc gần những người từ Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông để tránh bị vu oan. Rồi họ bắt đầu quan tâm chúng tôi, an ủi chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi khi có vấn đề. Sau đó một chỉ huy cảnh sát được bổ nhiệm phụ trách địa điểm của chúng tôi. Anh ấy hiểu chân tướng về Đại Pháp. Những kẻ côn đồ không còn buộc tội chúng tôi nữa. Thay vào đó là chúng tôi đệ đơn kiện họ. 4. Giảng chân tướng cho những kẻ bức hại. Những kẻ côn đồ đã phát loa tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp. Họ đã phá hỏng và lấy cắp các biểu ngữ và hoành phi của chúng tôi. Đôi khi, họ quấn các biểu ngữ của chúng tôi lại bằng vải và buộc chúng bằng băng dính, hoặc quấn các biểu ngữ và bảng trưng bày của chúng tôi bằng từng lớp cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và dùng băng dính buộc lại. Nếu chúng tôi chạm vào nó, họ sẽ buộc tội chúng tôi làm hỏng bằng chứng. Chỉ sau trận chiến cam go giữa thiện và ác, chúng tôi mới có thể lấy lại các biểu ngữ và bảng trưng bày. Thật đau lòng, tôi vừa tức giận vừa lo lắng. Sau khi họ rời đi lúc 5 giờ chiều, tôi đã che cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng biểu ngữ của chúng tôi cho đến khi cáp treo ngừng chạy lúc 8 giờ tối. Đôi khi, mãi đến nửa đêm tôi mới về nhà. Tôi đã kiệt sức khi về đến nhà. Có khi cả đêm tôi không thể ngủ được, nhưng tôi vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng hôm sau khi chuông báo thức kêu. Tôi rửa qua mặt rồi đi ra điểm. Tôi kiên trì ngày này qua ngày khác. Một học viên thấy tôi quá mệt mỏi nên đã thay tôi trong 2 ngày. Tất cả các biểu ngữ và bảng trưng bày đã bị phá hỏng trong 2 ngày đó. Tôi đã thay đổi cách làm việc của mình. Tôi thu dọn các biểu ngữ và bảng trưng bày sau 8 giờ tối và che cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tôi đến địa điểm lúc 5 giờ sáng hôm sau. Sau đó tôi phát chính niệm và luyện các bài công pháp Đại Pháp. Những kẻ côn đồ đến lúc 7 giờ 30 sáng và vây quanh tôi, họ hét vào mặt tôi và chửi bới. Họ giơ những lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc bẩn thỉu và hôi hám lên trên đầu tôi và yêu cầu tôi tự thiêu. Có lúc tôi muốn lao ra và ném chúng xuống đất. Nhớ tới lời giảng của sư phụ, chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1.000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. Trích, Bài giảng thứ ba, chuyển pháp luân. Tôi liền nghĩ, các anh nhảy qua nhảy lại trước mặt tôi, chẳng cần đến một ngón chân của tôi cũng đủ đè nát các anh. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã bình tâm lại, làm điều gì tôi nên làm và không để ý đến họ nữa. Khoảng 20 người trong số họ đã thay phiên nhau phá hoại mọi thứ tại từng điểm giảng chân tướng của chúng tôi vài lần trong tháng. Chỉ có 5 hoặc 6 học viên tại địa điểm của tôi, hầu hết thời gian chỉ có tôi ở đó. Khi rắc rối xuất hiện, các học viên tại địa điểm của chúng tôi đã phát chính niệm, học pháp và chia sẻ thể ngộ vào buổi tối. Một học viên khác từng bị bức hại ở Trung Quốc đã cùng tôi trải qua tất cả những điều này. Cả hai chúng tôi, cùng sự phối hợp của các học viên khác, đã xử lý các tình huống bằng chính niệm chính hành. Chúng tôi đã dị pháp vi sư và điềm tĩnh đối đãi với những kẻ bức hại. Khi những kẻ côn đồ tấn công chúng tôi đã dương cao biểu ngữ để cột treo biểu ngữ đè lên eo trong nhiều giờ đồng hồ, bất chấp cái nắng như thiêu như đốt hay gió lạnh. Chúng tôi đã đối mặt với các cuộc tấn công của tà ác bằng ý chí mạnh mẽ. Chúng tôi đã mua một cây cột tre dài 3 mét và làm hai biểu ngữ, một mặt ghi nội dung, pháp luân đại pháp là tốt, và một mặt là nội dung, thần diệt trung cộng. Chúng tôi đã giữ biểu ngữ trong khi giảng chân tướng cho mọi người ở quảng trường. Một ngày nọ, hơn 40 tên côn đồ đã tấn công tôi sau 5 giờ chiều, khi chỉ có một mình tôi ở điểm để buộc tôi phải đầu hàng. Tôi quả quyết nói với họ, cứ dở hết chiêu trò của các anh ra, tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, đối mặt với rất nhiều cảnh sát, vậy mà tôi đã không sợ hãi chút nào. Các anh muốn làm tôi sợ sao? Không có cách nào đâu. Nghe tôi nói, họ sững sờ. Tên cầm đầu thấy chiến thuật của họ không có tác dụng, nên đã đưa người của họ lên xe buýt. Đối mặt với những kẻ gây rối đó, những học viên tình nguyện tại các điểm chân tướng đã trường kỳ không nói lại hay chống trả. Chúng tôi đã liên tục phát chính niệm và học thuộc pháp. Đó là một trận chiến giữa thiện và ác để khảo nghiệm tất cả các học viên ở Hồng Kông. Đó là một khảo nghiệm đối với nhất niệm nhất hành của chúng tôi. Đối mặt với sự điên cuồng, nghĩ đến những người thân và bạn bè của tôi ở Trung Quốc và những học viên đã bị bức hại đến chết, hay nghĩ đến những gia đình bị tan vỡ hoặc bị liên lụy mà trong lòng tôi đầy hận thù. Tôi đã thử mọi phương pháp để loại bỏ những ý niệm xấu xa, bất thiện và mang tâm người thường ấy. Một buổi sáng, khi tôi đang phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, trong tâm trí tôi xuất hiện câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni đã cắt thịt của mình để nuôi 5 con ngạn quỷ mà tôi đã đọc vài năm trước. Tôi nhớ lại những gì sư phụ giảng. Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi. Kể cả những vị xấu xa nhất, nếu không đã không thể có cơ hội làm người vào lúc này. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi trở nên thanh tịnh. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta tu luyện trong đại pháp vũ trụ và nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng ta gánh vác trách nhiệm cứu người. Với mỗi từng người mà chúng ta gặp, chúng ta đều phải cứu họ, vì họ đã từng là thân nhân của sư phụ. Ngày hôm sau, mọi việc chuyển biến khi tôi xuất thiện niệm đó. Gió thổi mạnh. Một học viên lớn tuổi khác và tôi đã dương một chiếc cột dài có 3 biểu ngữ ghép lại với nhau. Chúng tôi gần như không thể đứng vững trong cơn gió mạnh. Những kẻ côn đồ đã dựa cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc lên biểu ngữ của chúng tôi và che các biểu ngữ mà các học viên khác đang cầm. Tôi dùng lực lật cờ của họ xuống đất. Họ chạy đến chỗ chúng tôi và hỏi ai đã làm điều đó. Tôi ở phía sau biểu ngữ mỉm cười. Họ nhìn thấy tôi và nói, ồ, hẳn là chị rồi. Vì vậy chị mới có thể mỉm cười. Chị cười mới đẹp, còn với một khuôn mặt cứng ngắc cả ngày thì trông thật xấu. Sau đó họ liên tục nói với chúng tôi. Họ cố gắng trêu chọc làm cho tôi cười. Tôi nhận ra rằng tiếng cười có thể hóa giải mọi hận thù. họ đều có mặt minh bạch, mặt thiện và nhân tại mê chung. Họ đang chờ đợi chúng ta cứu họ. Vì vậy tôi đã nói chuyện với họ và quan tâm đến họ. Họ cảm nhận thiện tâm của tôi và đã hỏi nhiều câu hỏi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ bằng cách trả lời các câu hỏi của họ. Tôi cho họ biết vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua trải nghiệm của bản thân và cũng như việc các học viên Đại Pháp đã bị bức hại tà ác như thế nào. Chỉ cần họ nguyện ý lắng nghe, tôi sẽ nói chuyện với từng người trong số họ, kể cả người cầm đầu và cảnh sát ngày này qua ngày khác. Một nhóm rời đi và một nhóm khác đến. Tôi đã phát chính niệm nếu bất kỳ ai trong số họ không muốn nghe. Tôi nói với họ đạo lý, thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo và những câu chuyện về những ác nhân làm việc xấu và gặp quả báo. Họ yên lặng lắng nghe tôi. Họ đã minh bạch chân tướng và không còn che các biểu ngữ của chúng tôi nữa. Lãnh đạo biết việc này nên đã thay trưởng nhóm. Nhưng trong vòng 3 ngày, trưởng nhóm đã minh bạch chân tướng. Môi trường dần dần cải biến. Chúng tôi có thể làm các việc của mình miễn là không có nhiều người trong số họ đến. Nhờ sự gia trì của sư phụ, môi trường đã được quy chính. Nhiều người đã minh bạch chân tướng và rời đi. Một số người trong số họ đã đọc Cửu Bình và một số người đọc Chuyển Pháp Luân. Bài thơ khoái giảng của sư phụ luôn ở trong tâm trí tôi. Đại Pháp đồ giảng chân tướng, khẩu trung lợi kiếm tề phóng, yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn, chảo khẩn cứu độ khoái giảng. Trích Khoái Giảng, Hồng Ngâm 2. 5. Ngăn nhân viên bộ vệ sinh môi trường và thực phẩm cướp bảng thông tin giảng chân tướng. Vào tháng 4 năm 2013, theo chỉ thị của Bộ trưởng Lương, Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm đã thành lập một đội phản ứng nhanh đặc biệt chuyên đi cướp bảng biểu giảng chân tướng của chúng tôi. Trong mười mấy điểm giảng chân tướng của chúng tôi, họ đã cướp hết điểm này tới điểm khác. Đến đâu họ cũng hành xử như phường trộm cướp. Họ có khoảng hơn chục người, một số là cảnh sát. Vừa tới nơi là họ giật lấy các bảng thông tin của chúng tôi. Họ không nói không rằng cứ xông vào lấy tài sản của chúng tôi rồi lái xe đi mất. Chỉ trong vòng 6 tháng, họ đã lấy đi hơn 1.000 tấm bảng thông tin giảng chân tướng và hơn 200 biểu ngữ. Sự việc này đã diễn ra mấy năm, gây ra cho chúng tôi rất nhiều tổn thất. Các học viên ở điểm giảng chân tướng đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chúng tôi phải ngăn người của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông phá hoại như thế, lại phải trông chừng Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm vì họ đã cướp tài liệu của chúng tôi. Khi chúng tôi cố gắng ngăn họ, thì cảnh sát lại bắt giữ chúng tôi. Sau đó họ kiện chúng tôi với lý do biểu ngữ đã cản trở họ thực thi nhiệm vụ. Khi nghĩ về điều này, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã ở các điểm du lịch suốt cả ngày, rồi đêm đến lại mất ngủ vì nó. Có khi chìm vào giấc ngủ rồi mà tôi vẫn trong trạng thái phát chính niệm diệt tà ác. Lúc tỉnh dậy, tay tôi vẫn ở thế lập trường. Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng. Tôi đã phối hợp rất tốt với một học viên trực ở điểm giảng chân tướng này từ lâu. Vì vậy chúng tôi chỉ bị tổn thất nhỏ. Tuy nhiên, vì thiếu nhân lực nên một số điểm giảng chân tướng khác của chúng tôi đã chịu nhiều tổn thất lớn. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc vào tháng 9 năm 2013, vì cáp treo đến kỳ bảo trì nên lượng du khách giảm. Vì vậy, tôi đã tranh thủ cơ hội này tới những điểm giảng chân tướng khác để kiểm tra. Sau đó tôi quyết định chuyển đến điểm giảng chân tướng nào cần tôi nhất. Điểm du lịch tại cảng Victoria đang thiếu người. Tôi đã tới đó 3 lần, lần nào cũng bị người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cướp phá. Tôi một tay cầm máy quay chụp hình họ, một tay giữ các tấm bảng, không cho họ lấy đi. Tôi hô to để thu hút sự chú ý của du khách. Sau đó, người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm nói nhỏ với tôi. Chúng tôi lấy mấy cái thôi, chỉ làm qua loa lấy lệ thôi. Tôi lớn tiếng nói, không được, các anh không được lấy. Họ cướp bóc 6 tháng không dừng. Cuối cùng, một người đã lấy một bảng thông tin nhỏ ở đằng sau, rồi nhanh chóng lên xe trong khi tôi chụp hình anh ta từ phía sau. Lần nào cũng xảy ra như thế. Sau đó, tôi đã tới điểm giảng chân tướng ở Mong Cốc, Vượng Giáp. Chỗ này lớn hơn điểm của chúng tôi. Có rất nhiều bảng thông tin, nhưng chỉ có một học viên thường trực cùng một học viên mới thỉnh thoảng mới đến. Người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm vừa đến, liền lấy đi 40 đến 50 bảng. Tình trạng này xảy ra hết lần này đến lần khác. Khi biết chuyện này, tôi rất đau lòng. Ở Hồng Kông, họ lấy đi pháp khí cứu người, còn ở Trung Quốc đại lục thì bắt giữ các học viên. Tôi quyết định ở lại Mong Cốc. Buổi tối khi tôi chia sẻ với các học viên điểm giảng chân tướng, ai cũng ủng hộ tôi. Khi các học viên ở các điểm giảng chân tướng phối hợp tốt với nhau, chính niệm chính hành, thì hội thanh niên quan ái không làm gì được điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Vì vậy sau một năm, sự việc này đã biến mất khỏi điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, ngày nào tôi cũng ở điểm Mong Cốc. Mấy hôm sau, người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm lại đến. Lần này họ cướp mất 2 bảng thông tin phía sau tôi. Tôi đuổi theo và dùng điện thoại di động chụp hình họ. Tôi cứ đuổi mãi, qua mấy tòa nhà mới dừng lại. Sau khi bỏ chạy và lên xe ô tô, họ đã dùng tay và mũ để che mặt, vì thế tôi không thể chụp ảnh được mặt của họ. Mỗi lần như vậy, họ đều rất sợ. Kể từ đó, tôi biết tà không thể thắng chính, và họ rất sợ bị vạch trần. Trước 6 giờ chiều ngày 5 tháng 11, năm 2013, khi trông thấy một người đàn ông đang chăm chú đọc các bản thông tin, tôi bước tới để thức tỉnh lương tâm của người đàn ông này. Tôi tặng ông ấy cuốn Cửu Bình và giúp ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy đồng ý tiếp nhận mọi thứ. Một học viên phát chính niệm trong khi học viên mới trông coi máy quay. Ngay sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Tôi đi tới vị trí giữa những tấm bảng thông tin và quan sát đằng xa. Tôi thấy người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cùng với nhiều cảnh sát đi tới từ phía góc khuất của máy quay rồi xông vào giữa. Họ lén lút như trộm, chùm túi ni lông đen lên tấm bảng vạch trần thủ đoạn đánh cắp bảng thông tin tại các điểm giảng chân tướng. Tôi hô lớn, ai dám lấy đồ của chúng tôi? Rồi tôi vội vàng xẻ túi và giữ chặt tấm bảng. Tôi vừa định lôi tấm bảng ra khỏi cái túi, thì hai nam và một nữ cảnh sát đã nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Đầu tiên, họ giật tấm bảng khỏi tay tôi. Sau đó, họ tới lấy đi những tấm bảng khác ở trên giá sắt. Trong tình cảnh đó, tôi đã hô lớn, cướp, cướp. Nghe thấy vậy, họ đã lập tức đặt tôi xuống. Sau đó, tôi vội chạy tới chỗ giá sắt, vỗ vào những tấm bảng, sau đó chỉ vào người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm, hét lên rằng, ai dám động vào chúng, tôi sẽ liều mạng với người ấy. Tôi vừa nói xong, đám kẻ cướp kia không dám manh động nữa. Một cảnh sát nói nhỏ vào tai tôi, chị à, xin hãy bình tĩnh và nghe tôi nói. Tôi hét lên, tôi không im, chúng tôi đang rất đau lòng. Chúng tôi đã bị cướp 6 tháng nay rồi và sự việc này vẫn đang tiếp diễn. Một học viên khác cũng hét lên, cướp! Học viên mới đã kiểm tra danh tính người đứng đầu của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm. Mặc dù họ có hơn chục người, còn chúng tôi chỉ có 3 người, nhưng vẫn phối hợp tốt với nhau và có chính niệm mạnh mẽ. Càng ngày càng có nhiều người đứng xem, nhiều người liên tục chụp ảnh. Đám người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm sợ bị vạch mặt, bèn vội bỏ chạy. Khi họ bỏ chạy, tôi cùng một đồng tu bám theo sau để lấy lại các tấm bảng thông tin. Tuy nhiên, cảnh sát ra sức chặn chúng tôi lại. Khi tới một nơi vắng vẻ, họ đã ghì đồng tu xuống một tay vịn ở ven đường, khiến tay cô bị bầm tím và sưng, chóc cả da ra. Lúc này, tà ác ở không gian khác cũng bức hại tôi. Mỗi lần tôi hô to lên là dạ dày và vùng thắt lưng lại đau như thể bị đâm dao vậy. Tôi đứng dậy rất khó khăn và sợ bị ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm, tôi rất minh bạch rằng tôi có chính niệm mạnh mẽ. Tôi sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ pháp khí. Chúng không thể bị mấy tên côn đồ kia cướp đi. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã quên cầu xin sư phụ trợ giúp. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị lấy mất một tấm bảng thông tin lớn. Vì thế mà tôi cứ bứt rứt một thời gian. Sư phụ Tử Bi đã thấy chúng tôi quyết tâm bảo vệ sư phụ và đại pháp, nên đã gia trì sức mạnh cho chúng tôi. Đúng lúc đó sự việc này đã được một người thường quay phim lại. Sau đó anh đưa đoạn phim quay được lên một trang mạng xã hội. Sau đó sự việc này đã được các kênh truyền thông của người thường cũng như báo The Epoch Times đưa tin. Kể từ đó những người này không dám tới điểm Mong Cốc cướp đồ của chúng tôi nữa. Một số điểm giảng chân tướng khác cũng được bình yên mấy tháng liền. Ngay cả khi họ quay lại, họ cũng chỉ đứng ngoài chụp ảnh. Ngày thứ hai sau vụ cướp cũng là ngày cảnh sát Mong Cốc bắt đầu thức tỉnh lương tâm. Chúng tôi không nên để họ cấu kết với những tên cướp kia mà can nhiễu việc giảng chân tướng. Mấy hôm sau, sự việc này đã đạt được hiệu quả to lớn. 6. Giảng chân tướng cho cảnh sát và người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm. Vào cuối năm 2015, 2 năm sau khi Hội Thanh niên Quan ái biến mất, họ lại quay lại. Mấy người làm trái luật của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm càng trở nên manh động. Khi họ không lấy được các biểu ngữ, thì họ cắt nát ra. Khi chúng tôi báo cáo sự việc với cảnh sát thì họ nói đó là vụ phá hoại hình sự. Nhưng một tháng sau, vì biết chúng tôi không chụp ảnh, nên vụ việc này đã bị bỏ qua với lý do thiếu chứng cứ. Cuối tháng 2 năm 2016, để hủy bằng chứng phạm tội, Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cùng hơn chục cảnh sát, tất cả hơn 20 người đã lợi dụng lúc tôi chỉ có một mình đến cướp những biểu ngữ mà họ đã phá hoại trước đó. Tôi không thể phân thân để bảo vệ 2 biểu ngữ mới trị giá $1,500 Hồng Kông và không thể làm gì ngoài việc nhìn mấy người họ lấy đi 4 biểu ngữ rồi buộc lại với nhau, gồm cả 1 biểu ngữ mà họ đã phá hoại nghiêm trọng trước đó. Sau đó họ đã lái xe đi mất. Vì không theo kịp họ nên tôi đã quay lại, tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Tôi yêu cầu gặp người chỉ huy. Cảnh sát trực ban chột dạ, đuối lý, bèn tìm đủ cớ từ chối. Tôi chờ 1 giờ đồng hồ, vẫn không có ai tiếp, bèn gọi điện cho đồng tu mang biểu ngữ đến kháng nghị ôn hòa ở lối vào của đồn cảnh sát. Cảnh sát chỉ huy liền ra gặp tôi. Cảnh sát lưu động rất nhanh, đều là những khuôn mặt mới. Vì vậy, tôi nghĩ phải dùng trí huệ mà thức tỉnh lương tâm họ. Tôi mở đầu bằng huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi nói tới những thay đổi to lớn về thể chất lẫn tinh thần mà tôi đã trải qua sau khi bước vào tu luyện. Sau khi cuộc bức hại này bắt đầu, tôi đã đưa 2 con tới Bắc Kinh để đòi lại thanh danh cho sư phụ. Họ hàng của tôi cũng bị bức hại. Trong 8 năm, cha mẹ và cậu tôi đã bị bức hại đến chết. Vì cuộc bức hại tà ác này của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên dù là con gái, tôi cũng không được về chịu tang cha mẹ. Vì không từ bỏ tu luyện, nên em họ, con gái cậu tôi, đã nhiều lần bị bắt giữ, bị giam cầm phi pháp ở trung tâm tẩy não, trại lao động, nhà tù và bị tra tấn dã man ở đó. Chúng tôi đã dùng những biểu ngữ này để kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Chúng tôi hy vọng những người tốt có thể biết sự thật và tránh xa ác quỷ này. Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông là tổ chức côn đồ được Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để phá hoại danh dự Đại Pháp. Họ tuyên truyền dối trá trên đường phố và cổ suý bạo lực. Các anh là cảnh sát hoàng gia mà chỉ đứng nhìn, không trừng phạt kẻ xấu và tuyên dương người tốt, thì chung quy các anh chính là tiếp tay cho kẻ hành ác. Trong lúc nói chuyện với họ, tôi không sao cầm được nước mắt. Cảnh sát cũng cảm động, họ mang nước rồi lại lấy giấy lau cho tôi. Các học viên ở điểm giảng chân tướng đầu tiên của tôi cũng tới. Một số treo biểu ngữ ở lối vào, một số phát chính niệm, một số phối hợp cùng với tôi để thức tỉnh lương tâm của họ. Từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều, thái độ của những cảnh sát này đã thay đổi rất nhiều. Vì thế họ đã phán xét khá công bằng. Không lâu sau, những cảnh sát và chỉ huy đã hiểu chân tướng, người thì được thăng cấp, người có bệnh thì khỏe mạnh trở lại. Tôi cũng hiểu ra rằng không có gì ngẫu nhiên xảy ra cả. Họ là những người có quan hệ nhân duyên với chúng tôi đang chờ được cứu. Đặc biệt khi người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm bị tà ác dùng để bức hại chúng tôi, vậy mà tất cả những gì chúng tôi làm là đổ lỗi và phẫn uất, nên nó mới thành một vòng luẩn quẩn. Sau khi ngộ ra điều này, chúng tôi bắt đầu hành động, gửi thư và gọi điện thoại giảng chân tướng. Người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm tới điểm du lịch mỗi tuần một lần. Khi thấy họ, tôi đã cẩn thận giảng chân tướng cho họ. Dần dần họ bắt đầu thay đổi. Số lần và số vụ cướp của họ càng ngày càng ít đi. Ở các điểm giảng chân tướng cũng vậy. Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc cũng tiếp tục gọi điện để thức tỉnh lương tâm của họ. Sau khi một nhóm người của Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm biết chân tướng, một nhóm khác lại đến và chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho tất cả bọn họ. Khảo nghiệm với Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm cứ thế diễn ra. Đến nay, họ không còn cướp đồ của chúng tôi nữa. Mấy tháng gần đây, tà ác lại thuê côn đồ tới phá hoại hàng loạt biểu ngữ và bảng thông tin ở các điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Họ đập phá xưởng in của The Epoch Times và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo nhiều dối trá để phỉ báng chúng tôi. Chúng tấn công bạo lực đối với các phóng viên của The Epoch Times nhằm tạo ra bầu không khí khủng bố đỏ. Cho dù có thế nào, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. 7. Dọn sạch đống đồ của đám người xấu hòng bôi nhọ Đại Pháp. Tháng 11 năm 2017, bắt đầu khoảng thời gian điên cuồng nhất của tà ác trong việc phỉ báng Đại Pháp và đầu độc chúng sinh. Người của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông đã đặt nhiều đồ giả mạo ở mấy chỗ ngay bên cạnh các điểm giảng chân tướng của chúng tôi với mục đích phỉ báng Đại Pháp. Ngày 3 tháng 4 năm 2018, họ tới điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Tôi liền gọi cảnh sát. Hết nhóm này tới nhóm khác tới điều tra và thu thập bằng chứng. Tôi kiên quyết nói cảnh sát yêu cầu mấy người kia lập tức rời đống dụng cụ giả đó đi, vì chúng đã được để ở nhiều nơi khác tới 6 tháng rồi. Hơn nữa, những người xấu kia ở khu vực Causeway Bay đã xúi dục cảnh sát kéo mạnh, khiến các đồng tu ngã xuống đất. Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, nhưng cảnh sát không làm gì để dọn đống đồ độc hại kia, nên tà ác bày ra ngày càng nhiều đồ. Chỗ chúng tôi là điểm giảng chân tướng thứ 5 bị bày mấy thứ đồ đó. Vì thiếu nhân lực, nên tôi đã gửi tin nhắn lên nền tảng giảng chân tướng. Sau đó mấy học viên có chính niệm mạnh đã tới trợ giúp chúng tôi. Chúng tôi đã thức tỉnh lương tâm của cảnh sát ở đây. Tôi yêu cầu được gặp trưởng đồn cảnh sát ở quận chúng tôi. Với nền tảng xây dựng được trong quá trình giảng chân tướng trước đây, những cảnh sát đã hiểu chân tướng đều thực sự tôn trọng chúng tôi. Vì vậy khi tôi nhắc tới những gì mà chúng tôi từng giảng cho họ, một cảnh sát nói, thảo nào chị rất tốt và chu đáo trong mọi việc chị làm. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ nhóm của chị. Họ cũng bảo cho chúng tôi phải đối phó với đám người tà ác kia như thế nào. Mặc dù họ đã báo cáo với các cấp bên trên, nhưng họ không biết phải làm gì. Sau đó tôi nói với những cảnh sát mà tôi đã gặp, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của các anh. Nếu các anh không làm thì chúng tôi sẽ làm thay các anh. Sau đó chúng tôi dùng một số biểu ngữ để che đống đồ đó lại. Sau đó đám người kia gọi cho cảnh sát. Vì vậy nhiều cảnh sát đến tập trung trên quảng trường. Xe cảnh sát bao vây cả hai bên. Khi họ dựng các dụng cụ giả lên, họ cũng dựng các biểu ngữ của Đại Pháp. Bởi vậy nhiều người lầm tưởng những thứ đó là đồ của chúng tôi. người chửi rủa, người gọi cảnh sát. Tôi cùng mấy học viên liên tục giảng chân tướng cho cảnh sát và người qua đường. Chiều ngày 4 tháng 4, trưởng đồn đến cùng một đội cảnh sát. Ông ta nói với hội thanh niên quan ái Hồng Kông, hành động của các anh khiến bên kia khó chịu, các anh phải gỡ xuống. Họ chịu từ bỏ và nói, làm sao chúng tôi bày ở chỗ khác thì được mà bày ở đó lại không được? Tôi lập tức đáp lời, những chỗ khác không thuộc quyền quản hạt của họ, cảnh sát. Các anh phải bỏ chúng xuống. Họ nói, nếu chúng tôi gỡ bỏ biểu ngữ và bảng thông tin, thì họ mới gỡ đồ của họ xuống. Tôi nói, chúng tôi đã ở đây hơn 10 năm rồi. Chúng tôi khuyên mọi người tu luyện tâm tính, làm người tốt để tránh được tai họa. Còn các anh ở đây để tuyên truyền bạo lực, phỉ báng và công kích người ta. Các anh trợ giúp tà ác và đầu độc mọi người, cho nên các anh phải bỏ chúng xuống. Một số lãnh đạo của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông cũng tới. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu họ gỡ chúng xuống. Họ nói, nếu hôm nay họ gỡ xuống một, thì ngày mai họ sẽ treo lên hai. Tôi nói, chúng tôi sẽ không cho họ treo gì lên hết. Ngày 5 tháng 4, họ đến rất đông. Họ dùng ô tô chở một thùng rác lớn đến. Rồi họ lôi ra hai thứ treo trên phố. Sau đó chúng tôi dùng các biểu ngữ để che tất cả những thứ rác rưởi đó lại, cũng là để mở rộng điểm của chúng tôi và thu hút sự chú ý của cư dân địa phương. Một số ít người qua đường đã báo sự việc này với cảnh sát. Sau đó một chỉ huy cảnh sát tới. Thấy thế ông ấy rất bực và yêu cầu họ phải gỡ hết xuống. Lần này họ không thể làm gì, đành phải gỡ xuống. Mấy người khuyên họ chuyển những thứ này sang bên kia đường, họ cũng làm theo rất nhanh. Họ gỡ xuống những áp phích tà ác phỉ báng đại pháp, rồi lại dựng những dụng cụ giả kia lên. Lúc đó các đồng tu chạy sang chắn bằng các biểu ngữ giảng chân tướng. Chúng tôi đứng bên lề đường, như vậy cũng rất nguy hiểm vì quá gần xe cộ đang chạy. Vì vậy, người chỉ huy này đã yêu cầu chúng tôi rời đi để đảm bảo an toàn. Nhưng chúng tôi không chịu, mà đứng vào phía trong hàng rào sắt để che đống đạo cụ giả kia. Vị chỉ huy này đã lập tức yêu cầu chúng tôi gỡ hết biểu ngữ và bảng biểu của chúng tôi xuống, bảo rằng họ sẽ đưa chúng tôi và chỗ đồ đó về đồn cảnh sát. Sau đó một cảnh sát đã biết chân tướng tới chỗ chúng tôi, rồi nói với tôi, sếp của chúng tôi đang bực lắm đấy, chị ở quá gần chỗ đồ của họ. Nếu chẳng may chị đụng vào là có thể bị kiện đấy. Giờ hãy rời đi, chúng tôi sẽ xử lý bước tiếp theo. Trước tình huống đó, tôi nghĩ nếu xảy ra xung đột với cảnh sát thì sẽ đẩy họ sang phía đối lập. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu họ. Vì vậy, tôi đã đề nghị các đồng tu quay về chỗ chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát, còn một số thì luyện công và phát chính niệm. Vì những thay đổi về tình thế chung cũng như áp lực của cảnh sát và bộ vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm đối với chúng tôi, nên hàng ngày chúng tôi đã giảng chân tướng cho các cơ quan có liên quan với hy vọng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Tôi cũng kêu gọi các đồng tu trên nền tảng giảng chân tướng gọi điện hỗ trợ. Sau khi biết chuyện, người phụ trách chính của nhóm gọi điện thoại hết sức lưu tâm tới vấn đề này. Họ phân công cho những người phó xuất nhiều tâm huyết gọi điện giảng chân tướng và phát chính niệm. Với nỗ lực của các học viên trên khắp thế giới, ngày 21 tháng 6, những thứ rác rưởi của tà ác cuối cùng cũng biến mất. Cuối năm ngoái, sau khi các học viên Hồng Kông phát chính niệm tập thể kéo dài, Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông cuối cùng cũng biến mất. Trong cuộc chiến chính tà suốt 8 năm qua, các học viên ở điểm du lịch lâu năm thật sự kinh ngạc. Có người dùng chính niệm chính hành của mình để chấn nhiếp tà ác. Có người đã dùng tiền riêng và nỗ lực để tạo ra bao nhiêu pháp khí. Có người chẳng màng sinh tử để bảo vệ các điểm du lịch và giảng chân tướng cho chúng sinh. 8. Cứu người. Cây cầu nối Hồng Kông, Chu Hải, Ma Cao cuối cùng đã hoàn thành. Bắt đầu lưu thông từ tháng 10 năm 2018 và thu hút rất nhiều khách du lịch. Điểm giảng chân tướng của chúng tôi khá gần điểm làm thủ tục hải quan đầu tiên. Gần đó có một trạm xe buýt du lịch. Khi mọi người xếp hàng chờ lên xe, đều có thể nhìn thấy các biểu ngữ và bảng thông tin của chúng tôi. Trung tâm mua sắm gần đó cũng rất nhộn nhịp. Có rất nhiều khách du lịch đến đây. Đôi khi có đến hàng trăm người xếp hàng chờ. Người Đại Lục sang Hồng Kông về được nghe chân tướng về Đại Pháp là Duyên Tiền Định. Tôi đi dọc theo đoàn khách du lịch đang xếp hàng chờ, vừa giơ bảng thông tin vừa nói lớn để giảng chân tướng. Các đồng tu đi theo phía sau hỗ trợ và giúp những người đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Vì chúng tôi không đủ nhân lực nên đã nhờ các học viên ở các điểm giảng chân tướng khác đến giúp. Mỗi ngày có ít nhất mấy trăm người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đôi khi có hơn 1.000 người thoái. Ngay cả khi không có cơ hội thoái, họ vẫn có thể nhìn thấy bảng thông tin của chúng tôi. Chân tướng mà họ nghe được đã khiến họ bị sốc. Hải quan mở cửa 24/24 giờ, nên chúng tôi cố gắng nán lại lâu nhất có thể để không bỏ lỡ bất kỳ ai hữu duyên. Các đồng tu từ Đài Loan cũng sang hỗ trợ. Người của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông thường đến can nhiễu chúng tôi. Chúng tôi quy chính bản thân, hành xử theo pháp. Lòng từ bi của chúng tôi đã hóa giải được tà ác và các chướng ngại. Nhiều du khách từ Đại Lục sang đây mua sắm gây bất tiện cho người dân địa phương. Mọi người bắt đầu lên tiếng phản đối và phàn nàn. Theo tôi, đó là cựu thế lực đã bắt đầu sợ nhiều người biết chân tướng. Vài tháng sau, trạm xe buýt bị chuyển ra phía ngoài trung tâm mua sắm, nên nhiều khách du lịch không tìm được. Tôi đã dẫn họ đến trạm xe và giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ về sự suy đồi đạo đức trong xã hội, về thực phẩm giả độc hại tràn ngập Đại Lục khiến họ phải sang Hồng Kông để mua sắm. Có người lập tức hưởng ứng và quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi không có đủ thời gian để nói với từng người một, tôi sẽ nói lớn cho tất cả mọi người. Các bạn sẽ được bình an nếu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi các bạn từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, bạn sẽ tránh được các thảm họa. Hãy nhớ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Bạn sẽ được phúc báo. Người người, nhà nhà hoan hỉ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cảm ơn và vẫy tay chào tôi sau khi lên xe. Nhưng các nhóm có hướng dẫn viên và đi theo công ty thường không nhiệt tình lắm. Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng với từng người hoặc với từng nhóm nhỏ, nhưng đôi khi tôi cũng nói lớn và đưa họ xem bảng thông tin cho đến khi họ lên xe buýt. Có khách du lịch đi cùng con cái và xách theo hành lý, tôi đã giúp đỡ họ. Họ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm ơn tôi sau khi hiểu ra chân tướng. Mỗi khi trời mưa, tôi thường mang theo ô và giúp đỡ khách du lịch, đặc biệt là người già, lên xe. Tôi luôn chạy chỗ này chỗ kia để gặp nhiều người, như thế rất hiệu quả. Ngày nào cũng có nhiều người hiểu ra chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một đồng tu khác luôn mang theo một bảng thông tin nhỏ. Cô thường đến các trung tâm mua sắm và quảng trường, nơi tập trung nhiều người, và liên tục bắt chuyện với họ. Mỗi ngày cô thoái được cho ít nhất vài chục, có khi là vài trăm người. Sau này, khi phong trào chống dẫn độ bắt đầu, nhất là khi đại dịch bùng phát, ngày càng có ít khách du lịch hơn. 9. Giảng chân tướng trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Tôi đã giảng chân tướng cứu người khi diễn ra các cuộc diễu hành và biểu tình chống dẫn độ từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Lúc đầu, nhiều người không tin, không hiểu những gì tôi nói. Tôi cầm bảng thông tin nhỏ, cầm theo tờ rơi đi nói chuyện với mọi người. Một số thanh niên xì xào cười khúc khích. Tôi vẫn cố gắng phân phát tờ rơi, nhưng không có nhiều người nhận. Rất nhiều học viên cũng đi phát báo và các tài liệu giảng chân tướng khác. Khi ngày càng có nhiều người tham gia biểu tình, cảnh sát bắt đầu bắn hơi cay và bắt người. Tôi đã điều chỉnh cách tiếp cận. Tôi dùng biểu ngữ và bảng thông tin dọc các tuyến đường của đoàn diễu hành. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, tôi cũng đi theo để phát tờ rơi. Đôi khi xảy ra các cuộc đụng độ trước mặt tôi hoặc gần đó, tôi thường đứng giữa hai bên và khuyên mọi người giữ bình tĩnh để không bên nào bị thương. Đôi khi cảnh sát đuổi sinh viên, tôi lại hô lên với cảnh sát, các sinh viên này đang đấu tranh cho tự do của tất cả mọi người, kể cả các anh đấy. Các anh nên bảo vệ họ, hy vọng các anh cũng là người tốt. Đôi khi, sau khi xịt hơi cay, cảnh sát cũng bắt người. Các sinh viên hoặc nhân viên cứu hộ thường bảo chúng tôi rời đi trước. Tôi nói với họ, mọi người mới là người cần phải đi trước. Chúng tôi chỉ đến đây phát tờ thông tin, cảnh sát sẽ không bắt chúng tôi. Dần dần, ngày càng có nhiều thanh niên nhận tài liệu của chúng tôi. Có rất nhiều người ở Causeway Bay vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Cảnh sát cứ đuổi người từ chỗ này sang chỗ kia. Bằng thiện tâm, tôi và các đồng tu liên tục khuyên giải cảnh sát. Sau đó cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông. Tôi lấy ra một biểu ngữ nhỏ, có 9 chữ vàng treo lên một cây cột bên cạnh. Tôi giơ cao bảng thông tin của mình và hô lớn về phía cảnh sát. Hỡi những người anh em, tử tế với người khác là tử tế với chính mình. Chỉ khi tử tế với bản thân, các vị mới có thể bảo vệ được gia đình mình. Đừng bán mình cho những quan chức hủ bại. Hôm nay, họ dùng các anh để làm tổn thương những người này. Ngày mai sẽ có người khác đến làm tổn thương các anh. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn là kẻ qua cầu rút ván. Sau khi xong việc, họ sẽ vứt bỏ các anh thôi. Một số cảnh sát quay đầu lại nhìn lên bảng biểu ngữ khi đi ngang qua. Một số thậm chí còn giơ ngón tay cái lên với tôi. Một sinh viên đã thấy điều đó. Cô ấy nói với tôi, chị đã làm xúc động tâm can họ. Họ đồng tình với chị kìa. Ngày 27 tháng 10 năm 2019 diễn ra một cuộc biểu tình lớn ở Chimsatsui. Nhiều học viên đã đến đó để phát báo. Tôi cầm một bảng thông tin lớn. Có một người tàn tật cao tuổi trong đoàn người biểu tình. Tôi thường thấy ông trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Lần nào gặp tôi cũng đến chào và trò chuyện với ông. Ông nói với tôi rằng nội dung trên bảng thông tin của tôi rất thú vị. Ông hỏi tôi có thể làm một cái nhỏ hơn để ông ấy treo lên xe lăn của ông không. Tôi rất xúc động trước sự thức tỉnh của chúng sinh. Khi chúng tôi đang trò chuyện thì cảnh sát bất ngờ bắn hơi cay. Họ lao về phía chúng tôi từ bên kia đường. Tôi lo lắng cảnh sát sẽ làm ông bị thương. Vì vậy tôi đứng ra phía trước ông và nói với cảnh sát, đừng làm ông ấy bị thương. Cảnh sát tiếp tục lao về phía chúng tôi và xịt hơi cay. Tôi choáng váng và cảm thấy đau đớn hơn cả bị bom khói. Ngay sau đó các tình nguyện viên y tế đã đến và giúp chúng tôi rửa sạch hơi cay. Nửa giờ sau tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi hướng nội và nhận ra mình đã không sử dụng chính niệm, mà sử dụng quan niệm của người thường để giúp đỡ mọi người. Lúc này, chúng tôi bị rất nhiều cảnh sát bao vây. Một số người dân phàn nàn và chửi bới cảnh sát. Tôi bình tĩnh lại và nói chuyện với các cảnh sát đứng quanh đó một cách tử tế, bình hòa. Tình hình dịu xuống. Sau đó một cảnh sát chỉ vào tôi và nói, về nhà luyện công đi. Một người khác nói, về nhà nấu ăn đi. Tôi nói, gia đình các anh cũng đang đợi các anh về nhà ăn tối. Các anh đi, tôi sẽ đi. Ngay sau đó cảnh sát đã rời đi. Những việc như thế xảy ra hàng tuần. Trong khi đại dịch tệ đi, ngày càng ít cho đến khi không còn cuộc biểu tình nào xảy ra nữa. Vì vậy chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ đến các đồn cảnh sát quận để giảng chân tướng. Mỗi ngày chúng tôi có thể đến được 4 đồn, cũng khá hiệu quả. 10. Nắm bắt thời gian để cứu người trong đại dịch. Đại dịch bắt đầu từ đêm giao thừa năm 2020. Mọi người trông như đứng bên bờ vực, ai cũng lo sợ. Dịch vụ xe buýt bị tạm dừng hoạt động, bến xe vắng vẻ. Chúng tôi đi bộ quanh để phát tờ thông tin và nói chuyện với mọi người. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người một tia hy vọng. Từ tháng 5 năm 2020, chúng tôi đã áp dụng một phương thức khác. Hai đồng tu ở lại duy trì điểm giảng chân tướng của chúng tôi, trông coi các biểu ngữ và phát tờ thông tin. Còn một học viên khác và tôi đến các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng, khu nhà ở và khu văn phòng xung quanh. Chúng tôi mất hơn một tháng mới đi hết hơn chục dặm. Chúng tôi nói với mọi người chân tướng, phát tài liệu, tặng bùa hộ mệnh và hoa sen gấp giấy. Chúng tôi ân cần chào hỏi và an ủi mọi người. Nhiều người rất xúc động và xếp hàng dài để chờ lấy tài liệu của chúng tôi. Họ cũng thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân viên Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm theo dõi chúng tôi khắp nơi. Tôi đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho nhân viên mới của họ và tặng họ tài liệu giảng chân tướng. Khi chúng tôi quay trở lại điểm giảng chân tướng, Hội Thanh niên Quan ái lại đến can nhiễu chúng tôi. Họ gây sức ép Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm và cảnh sát yêu cầu chúng tôi chỉ được cầm biểu ngữ, chứ không được treo lên đâu cả. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Mỗi người đều tự hướng nội, buông bỏ bản ngã để tạo thành một chỉnh thể. Đó thật sự là một quá trình tu luyện tâm và loại bỏ các chấp trước. Chúng tôi phát chính niệm và giảng rõ chân tướng hơn. Với chính niệm và hành động ấy, chúng tôi đã có thể bắt đầu lại bằng việc treo các biểu ngữ tại một số địa điểm nhất định. Chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, ngày càng có nhiều người biểu tình và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt, thậm chí bị kết án tù. Hồng Kông bao trùm trong bầu không khí khủng bố. Nhiều người lo lắng cho chúng tôi và khuyên chúng tôi phải cẩn thận. Có người hỏi tôi có định chuyển ra nước ngoài không? Tôi nói, chúng tôi không tham dự chính trị, chúng tôi không vi phạm pháp luật. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới. Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại chúng tôi. Mặc dù các băng đảng và bọn côn đồ liên tục phá hoại, nhưng Hồng Kông vẫn còn quyền cơ bản của con người là tự do tín ngưỡng, và tà ác sẽ không bao giờ chiến thắng. Chúng tôi sẽ luôn gìn giữ phẩm giá của mình và chờ đến thời điểm chân tướng hiển lộ. Ngày đó sẽ đến. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và sống ở Hồng Kông được 18 năm. Tôi muốn viết về trải nghiệm tu luyện của bản thân và quá trình cứu độ chúng sinh để chia sẻ cùng các đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau đề cao. Nếu không nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã không thể đi xa đến vậy trong sự an toàn. Tôi cũng muốn cảm ơn các học viên trên khắp thế giới, đặc biệt là những người bạn ở Đài Loan, vì chính niệm và sự đồng hành của các bạn. Ở giai đoạn cuối cùng này, tôi cần phải hướng nội trong mọi việc, buông bỏ tự ngã, làm tốt ba việc, tinh tấn trên con đường tu luyện và tu luyện như thuở ban đầu. Tôi muốn chia sẻ lại lời giảng của sư phụ với các đồng tu. Sư phụ giảng, hãy làm cho tốt những điều cần làm. Cơ duyên khó được lắm. Hãy biết trân quý tất cả. Không có lần thứ hai đâu. Khởi bất kể tâm nào, cũng có thể làm chư vị hủy hại giữa chừng. Đừng có nghĩ tâm nào hết. Chính là đừng có chấp trước nào hết. Chư vị cần thực hiện những gì mà chư vị, các đệ tử Đại Pháp cần làm, hết thảy những gì thật tốt đẹp, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất đều đang chờ đợi chư vị. Trích, giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Xin cảm tạ sư phụ và các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.